Alleluia.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho Chủ nhật thứ ba của mùa phục sinh. Và nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy là Chủ nhật thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Chủ nhật thứ nhất trừ lễ nửa đêm, còn ngoài ra lễ ban sáng đó, lễ trong ngày đó, thì là theo phúc âm Thánh Gioan. Rồi, Chủ nhật thứ hai đó, cũng theo phúc âm Thánh Gioan. Rồi, Chủ nhật thứ ba đó, cũng theo phúc âm Thánh Gioan. Bài phúc âm Chủ nhật thứ nhất theo Thánh Gioan là Chúa Giêsu hiện ra. Rồi, bài phúc âm của Chủ nhật thứ hai thì cũng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu hiện ra các môn đệ lần thứ hai, 8 ngày sau. Vẫn biết là phúc âm có thuật lại cái lần thứ nhất nữa. Và bài phúc âm hôm nay chúng ta nghe đấy, câu cuối cùng là đây là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đấy, ba lần theo phúc âm Thánh Gioan thì Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ ba lần. Và lần thứ ba này là Ngài hiện ra ở trên bờ hồ Tiberia, chứ không còn hiện ra ở trong nhà nữa. Hai lần đầu Chúa hiện ra ở trong nhà, và lần nào Chúa cũng chúc bình an cho các con. Bởi vì lúc bấy giờ các ông ấy đang sợ người Do Thái là một. Thứ hai nữa là các ông cũng nản chí, buồn, khổ bởi vì không còn thầy nữa. Bởi thầy đã chết rồi. Và các ông cũng không nghĩ là thầy sống lại nữa, dù thầy nói là thầy sẽ bị khổ nạn, rồi sau 3 ngày sống lại, nhưng mà các ông vẫn không có, hầu như là không có tin gì vào những cái điều đó cả. Do đó nên với sầu buồn, và do đó nên Chúa Giêsu hiện ra hai lần, thứ nhất và thứ hai, ở trong nhà đang khóa kín cửa bởi vì sợ người Do Thái, và bởi vì lòng của các ông ấy chưa có tin Chúa sống lại. Do đó nên Chúa phải chúc bình an cho các ông ấy. Nhưng mà còn lần này, sau hai lần Chúa hiện ra, các ông đã tin rồi. Chính vì tin rồi, và tin thật là Thầy đã sống lại rồi, Thầy đã chiến thắng tội lỗi và sự chết rồi, các ông tin rồi, do đó các ông mới dám tung cửa đi ra. Đấy, và không phải đi một, hai người, mà đi bảy người. Chẳng hạn như trong bài phúc hôm nay nói rõ bảy người. Và bảy người này đi đâu? Bảy người này đi ra bờ hồ Tiberia để bắt cá. Các ông ấy khi mà trước khi gặp Chúa Giêsu, các ông cũng là hành nghề đánh cá. Và sau khi Chúa Giêsu sống lại rồi, phục sinh rồi, các ông ấy không còn theo Chúa hàng ngày giống như hồi xưa nữa, khi mới theo Chúa nữa. Bây giờ Chúa sống lại rồi, Chúa đâu luôn luôn ở với các ông đâu. Chúa thỉnh thoảng hiện ra lần, và bây giờ hiện ra hai lần liền rồi. Lần này các ông cũng đâu ngờ Chúa hiện ra với ông nữa, nhưng mà Chúa lại hiện ra với ông nữa. Chúa còn ở với các ông ấy 40 ngày để nói về nước Thiên Chúa cho mấy ông ấy. Do đó nên mấy ông ấy cũng không ngờ lúc nào Chúa sẽ hiện ra và hiện ra như thế nào. Mấy ông chỉ biết là bây giờ Chúa sống lại rồi, Thầy sống lại rồi. Do đó nên mình đã tin và không sợ nữa. Nhưng mà chưa có thể làm chứng nhân cho Chúa được. Chỉ có cái là không sợ nữa và có thể đi ra ngoài. Bởi thế nên khi mà Chúa Giêsu tới, Chúa Giêsu không có chúc bình an nữa. Chúa Giêsu không chúc bình an nữa. Mà Chúa lại hỏi các ông này, này các con có gì ăn không? Khi mà người ta đang đánh cá suốt đêm không được, đi hỏi người ta là có gì ăn không? Thì các ông ấy cũng ngoan ngoãn thưa là thưa không. Thì Chúa bảo hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Đấy, các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên. Thì ở đây chúng ta thấy là cái vấn đề là mấy ông ấy trust vào một cái đấng mà mấy ông chưa nhận ra là Thầy mình nữa, mà các ông đã trust rồi. Hay vậy, ở đây cái tâm lý sao nó hơi buồn cười, nó hơi lạ đó. Các ông chưa nhận ra Chúa mà chỉ biết là có một người hỏi có gì ăn không ở trên bờ. Rồi mấy ông nói là không. Rồi cái người ấy bảo là thả lưới bên hữu thì sẽ được, thì các ông liền thả. Hay. Mà các ông trong khi các ông chuyên môn đánh cá, hay là bỏ 3 năm rồi quên hết rồi, do đó bây giờ có người nhắc đó là làm thử làm đại thôi. Nhưng mà một trong những người môn đệ của Chúa Giêsu trên thuyền lúc bây giờ đó, một trong bảy tông đồ của Chúa lúc bây giờ đó là Gioan. Mà Gioan như chúng ta biết được là Gioan là tiêu biểu cho đức mến. Bởi thế nên rất là nhạy cảm. Và khi sau khi bắt được cái mẻ cá lạ như vậy đó, thì chắc em nghĩ là chắc môn đệ Gioan này nghĩ lại hồi xưa khi Chúa mới gọi bốn ông, thì mấy ông ấy cũng bắt được một mẻ cái lạ như vậy. Rồi Chúa nói là hãy theo ta sẽ biến các anh trở thành những người trải lưới người. Thì hôm nay trên bờ biển Tiberia bắt được một mẻ cá đầy như vậy, giống như hồi xưa vậy, có thể còn nhiều hơn nữa, không biết chừng. Đấy, thì người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô, chính Chúa đó. Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần, vì đi đánh cá mà. Do đó nên đấy, chúng ta thấy vị giáo hoàng của chúng ta đầu tiên là giáo hoàng ở trần đi đánh cá rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác treo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Và chúng ta thấy không, đánh cá gần bờ như vậy mà nhiều cá như vậy. Mà thật sự ra các anh các chị ai mà đi hành hương kỳ vừa rồi đã sẽ thấy, khi chúng ta đến bờ hồ Tiberia, trước khi xuống thuyền, trước khi xuống xuống tàu thuyền để đi ra khơi, thì chúng ta thấy là ở ngay bên bờ đó, bên tay phải đó, thì úi dồi, cá nhiều lắm, mà nó sát bờ, mà nó đông như vậy, mà nó nhiều cá lắm, đến nỗi mà có những chị nói là ô kìa, cái con kia là con lươn đó, và con cá. Nhưng mà thật sự nó là con cá, bởi vì nó dẹp dẹp chứ nó không tròn tròn, nó là có đuôi, nó có vây nữa, rồi đấy, thì nó là cá, mà cá dài nữa, mà nhiều lắm, lạ vậy. Mà cái chúng ta biết là biển hồ nhá, là vừa biển vừa hồ, có nghĩa là có thể là nước mặn, nhưng mà ở đây cái biển hồ này là nước ngọt, là một cái biển hồ mà nước ngọt sâu nhất thế giới, giống như ở miền Nam của sông Jordan á, là thuộc về xứ Judea đó, thì có cái biển chết, là nó mặn lắm, mặn khủng khiếp, mặn nghĩa là không một sinh vật nào có thể sống ở đó được, ở dưới nước á. Thì cái biển biển chết đó đó, nó sâu nhất thế giới. Trong khi đó ở miền Bắc là biển hồ Galilee, cũng gọi là biển hồ Tiberia, là lại là nước ngọt, nó hay vậy. Ở dưới kia thì là nước mặn, biển chết là nước mặn, ở trên này biển hồ Galilee lại là nước ngọt, mà là sâu nhất thế giới đối với các nơi có nước ngọt. Mà em không biết làm sao mà sao nó nhiều cá như vậy. Và thế nên bây giờ ở trong cái bài phúc âm này đó, cả đêm những cái môn đệ mà lành nghề đánh cá như vậy mà không bắt được con cá nào. Đấy là một cái lạ nhá. Mà trong khi đó cái biển hồ đó rất là nhiều cá, mà trong các môn đệ lại không bắt được cá nào. Không biết là con nào mà lại lành nghề đánh cá nữa, biết chỗ nào có cá nào không, mà không bắt được con nào. Đấy rồi, cái gì nữa? Rồi sau khi nghe nói thả lưới bên phải, ủa, mấy ông đang đứng đó chắc cũng vừa mới kéo lưới từ bên phải lên, rồi bây giờ lại thả lưới xuống bên phải nữa. Vậy mà mấy ông cũng sẵn sàng nghe. Sẵn sàng nghe mà không biết cái người đó là ai nữa chứ, mà cứ nghe thôi. Nghe rồi bắt được mẻ cá lạ, đây thì nó bây giờ mới nhận ra Chúa. Ai, chúng ta thấy không? Hay vậy, hay vậy đó. Mà cá ở đâu nó ra nhanh như vậy? Với ông ấy vừa mới vớt lưới lên, không bắt được con cá nào ở ngay chỗ đó, và bây giờ lại thả xuống lưới ngay chỗ đó, lại bắt được đầy cá, không biết được đâu nó đến đông thế, xuất hiện sao nhiều thế, cá giả à? Lạ vậy chứ. Ok, thì đại khái là chúng ta thấy được là cái bài phúc âm này cho chúng ta thấy được là khi Chúa Giêsu mới xuất hiện á, Chúa là con Thiên Chúa, và các môn đệ đầu tiên tin vào Chúa, rồi đã bắt được một mẻ cá lạ. Và hôm nay sau khi Chúa sống lại rồi, mà Chúa sống lại đây có nghĩa là gì? Chúa sống lại đây có nghĩa là Chúa chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúa là Chúa của sự sống. Chúa ban, chẳng những có sự sống mà còn ban sự sống cho con người nữa. Mà bây giờ mẻ cá lạ này nói cho chúng ta thấy được là Chúa thật sự là sự sống lại và là sự sống. Và ai tin vào Chúa là đấng phục sinh, là đấng là Chúa và là Thiên Chúa, là đấng bất tử, là đấng không có thể nào mà chết được, dù người ta có giết đi nữa cũng, và có chết đi nữa rồi cũng sống lại. Thì nếu chúng ta tin vào một đấng như vậy thì chúng ta sẽ bắt được những mẻ cá lạ vô cùng. Chỉ có quyền năng của đấng phục sinh mới có thể cho chúng ta những cái mẻ cá lạ như vậy thôi. Có nghĩa là cho chúng ta thấy được là chúng ta sống một sự sống rất là dồi dào. Không phải sống không, không phải cứ chỉ sống không, mà là sự sống dồi dào. Và chính cái sự sống dồi dào đó mới làm cho chúng ta bắt được cá. Chứ còn nếu sự sống không thì chỉ đủ cho chúng ta thôi. Nhưng mà sống dồi dào là cái sống, sự sống đó là để chia sẻ. Xin lỗi. Là để chia sẻ, là để cho người khác cũng được sống như mình. Giống như Chúa Kitô vậy. Khi Chúa còn sống, chưa có sống lại, đấy, thì các môn đệ cũng được sống. Nhưng mà khi Chúa sống lại rồi thì các môn đệ được sống viên mãn hơn. Bởi thế nên các môn đệ mới có thể trước hết không còn sợ nữa, ra đi đánh cá. Và sau khi Chúa lên trời rồi, các vị được Thánh Thần hiện xuống và đã có thể làm chứng cho Chúa Kitô. Nhờ đó, sự sống nơi các vị được tràn đầy, được viên mãn, có thể làm cho các linh hồn nhận biết lòng thương xót Chúa mà trở về và được cứu rỗi. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con được một lòng tin như mẹ, để chúng con có thể làm chứng cho Đấng là sự sống lại và là sự sống.